Y Tiên Thiểu, chương 895, chuẩn bị ở sau, gocchuyenaudio.com. Ngữ khí của Giang Đào có vẻ cực kỳ uể oải. Giang Đào, cậu cùng Cao Phong lại không chí khí như vậy sao? Truy một nữ sinh không truy được liền bày ra bộ dạng muốn sống muốn chết, mặc dù nói nhi nữ tình trường anh hùng khí đoản, nhưng các cậu làm vậy không phải thiếu tự tin quá chứ? Tùy Qua nói, mặt khác tôi không hề có chút hứng chí theo đuổi Cát Hiểu Mẫn, hai vị không thành công cũng đừng nên chơi xấu trên đầu của tôi. Ai nha, đã biết ai lại trách cậu chứ? Giang Đào nói, chỉ là nàng muốn gặp cậu mà thôi, chỉ là như thế. Chỉ muốn gặp tôi, ách chuyện này, Giang Đào có chút khó thể mở miệng nói. Nếu tôi nói là nếu nàng thổ lộ với cậu Tùy Qua cậu nhất định phải kiên trì nguyên tắc kiên quyết không thể đáp ứng A Hát. Tôi không đi gặp nàng là được, Tùy Qua nói, không, cậu đi gặp nàng đi tôi đã đáp ứng nàng. Giang Đào nói, huống chi nàng cần có người an ủi. Được rồi, gặp thì gặp đi. Tùy Qua đáp ứng yêu cầu của Giang Đào, dù sao Cát Hiểu Mẫn cũng là bạn học. Hơn nữa hắn chủ yếu lo lắng Giang Đào sẽ vì chuyện này mà luôn gây rối hắn. Dù hiện tại vô cùng bận rộn, nhưng Tùy Qua vẫn đúng hẹn đến rừng cây nhỏ sau tòa lầu giáo viên trong hiệu khu Phát Phong. Cát Hiểu Mẫn mặc bộ áo đen, vẻ mặt thật tiều tụy, sắc mặt yếu ớt, nhìn thấy Tùy Qua đi tới áy náy nói. Thật ngượng ngùng đã làm chậm trễ thời gian của anh, nếu anh không để ý ngồi lại đây một lát đi. Ở bên cạnh có một bàn đá cùng vài ghế đá nhỏ, bình thường dùng cho học sinh học bài hoặc ngồi đọc sách. Tùy Qua không để ý, ngồi xuống ghế đá kế bên. Cát Hiểu Mẫn ngồi xuống, nói, anh đã giúp tôi rất nhiều, theo lý mà nói tôi không nên quấy rầy anh. Nhưng trong lòng tôi có rất nhiều nghi hoặc, ngày hôm qua chị của tôi được an táng tại quê nhà, không biết vì sao hiện tại tôi cũng không quá bi thương, có lẽ tôi đã biết linh hồn chị tôi đã được ngủ yên đi. Nhưng cha mẹ tôi đã bị đả kích thật nặng, vẫn không chấp nhận sự thật. Không, nội tâm của cô vẫn đang thật bi thương. Tùy Qua thở dài, nhưng chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, hy vọng cô sớm rời khỏi cảm xúc này, nhận lấy lý tưởng cùng trách nhiệm của chị cô. Tùy Qua im lặng một lát, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi. Như vậy cô có suy nghĩ cùng tính toán thế nào? Tôi rất muốn thay đổi thế giới không công bình này, nhưng tôi biết mình không có kỹ năng kia cũng biết thế giới vĩnh viễn không tồn tại công bình. Bởi vì vận mệnh mỗi người đều có khác nhau, Cát Hiểu Mẫn ủ rũ nói. Đúng vậy, nhưng so sánh với chị của cô còn là một nữ sinh có chủ kiến. Cho nên cô tìm tôi hẳn không phải vì muốn cho tôi nghe những lời bực tức này của cô đi. Phải, Cát Hiểu Mẫn nói, Tùy Qua tôi biết anh không phải là người bình thường. Tuy rằng anh cũng đi học như chúng tôi, nhưng tôi biết người thường không thể làm được chuyện kia đúng không? Trên thế giới này nhất định còn có một vài chuyện làm người không thể lý giải, lại thật sự có tồn tại, có một số người có được lực lượng đặc thù, có phải hay không? Phải, Tùy Qua đáp, cô nói đúng vậy, trên thế giới này đích xác có chuyện tồn tại vượt qua thế giới quan của chúng ta. Tỷ như linh hồn, tỷ như tu tiên, đúng không? Cát Hiểu Mẫn thật cẩn thận nói ra hai chữ tu tiên, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Tùy Qua, giống như đang chờ đợi hắn mở một thế giới khác cho nàng. Tùy Qua nhìn Cát Hiểu Mẫn, vốn định nói cho nàng. gocchuyenaudio.com Biết những gì nàng suy nghĩ chỉ là chuyện hư vô mờ mịt, nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới chính mình, nếu lúc trước hắn không phát hiện bí mật trong Hồng Mông Thạch, nếu không lấy được thần nông tiên thảo quyết, có lẽ hắn cũng chỉ là một người bình thường, cũng không chữa khỏi chân cho lão địa chủ, mà sau khi hắn học xong đại học thì nên làm sao? Có lẽ hắn cũng không tìm được công tác tốt, nhưng vẫn có thể kế thừa gia sản gia đình, tiếp tục bán cao da chó ở huyện Hoàng Bình mà thôi đi. Cho nên Tùy Qua thở dài một tiếng, nói. Phải, linh hồn là tồn tại, tu tiên cũng có. Ngoài khoa học đích xác còn tồn tại một thế giới khác. Nhưng thế giới kia không phải là thiên đường hay là đào viên như cô suy nghĩ. Hơn nữa thế giới kia càng không công bình, hết thảy đều được xây dựng trên cơ sở lực lượng. Đối mặt thế giới như vậy cô còn hứng thú biết không? Tôi không nghĩ tới lại có thế giới như vậy. Cát Hiểu Mẫn thở dài. Nhưng ở thế giới kia chỉ cần anh cường đại rồi là có được địa vị, đúng không? Phải, nếu cô có đầy đủ lực lượng mạnh mẽ, cô chính là chúa tể. Cô có thể chúa tể sinh tử của mình, chạy thoát khỏi tay Diêm Vương ra, cũng có thể chúa tể tính mạng người khác. Nhưng điều kiện là cô phải có đủ lực lượng, Tùy Qua nghiêm nghị nói. Mà không phải giống như rất nhiều người mơ tưởng, ngự kiếm phi hành, tung hoành thiên địa, vô ưu vô lự. Hơn nữa làm người tu hành, tử vong cũng không có nghĩa là chấm dứt, sau khi tử vong linh hồn không được giải thoát, đó mới là ác mộng bắt đầu. Có thể nói không chút nào khoa trương, thế giới mà cô hướng tới kỳ thật còn hung hiểm vạn phần so với thế giới sự thật. Nhưng tôi vẫn muốn tiếp xúc tiến vào thế giới đó. Cát Hiểu Mẫn thành khẩn nói, nếu anh nguyện ý giúp tôi, việc này, Tùy Qua không khỏi có chút do dự, Mặc dù hắn thật đồng tình với nàng, hơn nữa hiểu được ý nghĩ của nàng, nhưng con đường tu hành không chỉ có thương hại cùng đồng tình, bởi vì đó là một thế giới vô tình. Huống hồ hiện tại hắn cần phải chiếu cố rất nhiều người, thật không muốn tiếp tục phân tâm đi chiếu cố thêm đệ tử, thật sự không đủ thực lực này. Chẳng lẽ tôi thật sự không được sao? Cát Hiểu Mẫn thất vọng nói. Tôi không có tiên duyên, hay không có thiên phú. Tùy Qua vốn muốn cự tuyệt Cát Hiểu Mẫn, nhưng tâm niệm vừa động, nhớ lại lời của Tang Thiên nói về thiên địa sắp đại biến, đối với người thường được gọi là nguy cơ tận thế. Giao tình giữa hắn cùng Cát Hiểu Mẫn không bao nhiêu, nhưng với Cao Phong, Giang Đào cùng Liễu Tiểu Đồng thì sao đây? Họ là bạn thân cùng huynh đệ của hắn, hiện tại vẫn là. Có lẽ vì họ hắn cảm thấy mình phải làm một chút gì đó. Có lẽ Cát Hiểu Mẫn là chỗ đột phá. Được rồi, cô vươn tay cho tôi xem thử đi. Tùy Qua nói, anh muốn xem chỉ tay cho tôi sao? Cát Hiểu Mẫn kinh ngạc hỏi. Tôi chỉ nhìn xem cô có thiên phú tu hành hay không thôi. Tùy Qua khẽ cười nói, nhưng trong lòng hắn đang suy nghĩ. Các huynh đệ tôi đã lưu lại chuẩn bị, phải xem các cậu có hiểu được dụng ý của tôi hay không mà thôi. Cát Hiểu Mẫn không biết ý tưởng của Tùy Qua, trên mặt mừng rỡ vươn tay cho hắn. Tùy Qua, cậu thật không trượng nghĩa chút nào. Trong phòng 403, Giang Đào nhìn chằm chằm Tùy Qua tựa hồ chỉ hận không thể cùng hắn làm một trận. Cách chương.